Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Lời xin vâng của Đức Maria đánh dấu một bước ngoặt rất trọng đại trong lịch sử nhân loại này. Bởi lẽ, tiếng xin vâng của Đức Maria giờ đây Thiên Chúa đến như là lời đã hứa, Ngài đến gặp gỡ con người, Ngài đến thi ân giáng phúc cho con người, cho nhân loại này, và là nỗi mong chờ bao nhiêu thế kỷ để con người được sống trọn vẹn, được sống hạnh phúc, được sống bình an. Nỗi khao khát một đấng cứu thế và nỗi mong chờ mong mỏi bấy lâu nay giờ đây được thực hiện. Lời xin vâng của Đức Maria với tư cách là một người con thảo, nhưng tiếng xin vâng đó không chỉ làm với tư cách cá nhân của Đức Maria, mà là một tiếng xin vâng như là một tiếng xin vâng đại diện cho toàn thể nhân loại này. Để rồi Thiên Chúa Ngài đến với thế gian này, đến trần gian này, mà trước hết nói lên một điều, đó là đấng cứu thế như là lời Thiên Chúa đã hứa với dân tộc Do Thái, Ngài sẽ ban cho họ một đấng để đem lại cho họ sự sống mới. Thiên Chúa qua lời xin vâng của Đức Maria, Thiên Chúa đã đến con gặp gỡ con người theo cách rất là tự nhiên. Một hài nhi Giêsu sẽ được sinh ra là con Thiên Chúa, là ngôi hai xuống thế làm người, được sinh ra từ dòng dõi vua David, như là trong bài đọc một Thiên Chúa đã phán với vua David: ta sẽ cho dòng dõi nhà ngươi tồn tại bền vững, triều đại ngươi sẽ vô cùng vô tận. Triều đại ấy giờ con Thiên Chúa tiếp tục triều đại để một xây dựng một triều đại nước Thiên Chúa ở trần gian này, một thiên nước đó bền vững mãi mãi, và một nước để đem lại sự sống cho con người. Vậy lời xin vâng của Đức Maria nói lên tất cả lịch sử của sự mong đợi nhất loại này, và lịch sử lời hứa của Thiên Chúa để thi ân giáng phúc cho con người. Rồi điều thứ hai, lời xin vâng đó để Thiên Chúa đến gặp gỡ con người theo cách rất tự nhiên. Một hài nhi Giêsu được sinh ra nơi máng cỏ. Ngài gặp gỡ con người sinh ra trong một thân phận mà chúng ta thấy rằng ngay cả trong điều kiện được sinh ra đó, một gia đình nghèo, Thánh Giuse, Đức Maria, rồi được sinh ra trong nơi máng cỏ. Để nói lên cái gì là cái khốn khó nhất của con người, hài nhi Giêsu cũng đụng chạm tới. Rồi khi mà Ngài lớn lên, một cuộc gặp gỡ con người, Ngài chia sẻ cái đau khổ, cái phận của con người, thấy người đau khổ, Ngài ra tay cứu chữa người bệnh tật, người tội lỗi, và ngay cả những con người chết, Chúa cho sống lại. Chúa làm tất cả thiên cái điều đó để cho mọi người thấy được rằng nước Thiên Chúa sẽ được hình thành, và nước Thiên Chúa sẽ đem lại sự sống đó cho con người. Một sự gặp gỡ mà khi mà hài nhi Giêsu được sinh ra như là sứ điệp của mầu nhiệm Giáng sinh, đó là bình an cho nhân loại. Thiên Chúa đến để đem lại bình an, Thiên Chúa đến để đem lại tình thương cho con người. Mà ngay cả Ngài thực hiện thiên cái tình thương đó, con người vẫn chưa nhận ra, sau cùng Ngài chấp nhận chết trên thập giá để chứng minh cho một tình yêu vô vì lợi, một tình yêu không theo cách con người. Qua cái cách của Thiên Chúa, Chúa dạy cho chúng ta, Ngài đến gặp gỡ con người để đem lại cho con người bình an, đem lại tình thương. Nhưng hình ảnh đó chúng ta thử nhìn lại con người chúng ta. Có khi nào chúng ta đến gặp gỡ nhau mang một sứ điệp bình an, tình thương cho người khác không? Nhiều khi chúng ta chứa đựng đầy trong tâm hồn chúng ta không phải là cái sự bình an, không phải là cái sự tình thương, mà ở trong đó là những con dao găm của sự hận thù, của sự ghen ghét, của sự đố kỵ, của sự ganh tương, vân vân. Và những thứ đó chúng ta gặp gỡ nhau thì cho nhau cái gì đây? Phải chăng một sự tránh xa là tốt nhất? Vậy con người chúng ta đã phá hủy cái sự gặp gỡ. Cái gặp gỡ của con người để đem lại cái hạnh phúc, cái niềm vui của sự sống. Nhưng con người đã phá vỡ, đã lẩn tránh nó bao nhiêu có thể. Rồi sau cùng là mình trở nên con người cô độc, cô tình lại với chính mình. Một thế giới cô đơn, một thế giới không có tình thương, một thế giới không có bình an. Đấy, sự sống con người như thế. Nhưng mà mầu nhiệm Giáng sinh Ngài sẽ dạy cho chúng ta biết, mầu nhiệm đấy mang một ý nghĩa để nối kết con người. Thiên Chúa sinh ra trong trần gian này để gặp gỡ con người, để cho con người được sống, được bình an. Chúng ta tin vào Thiên Chúa để học ở nơi Thiên Chúa Ngài hành động trong trần gian này, để mỗi chúng ta biết cho đi điều mà chúng ta mong đợi ở nơi người khác. Chúng ta mong đợi người khác đến với chúng ta là tình thương, là được bình an. Nếu như thế thì có lẽ mỗi chúng ta ai cũng mong đợi nhau, mong tìm gặp nhau để chúng ta được vui sống, chúng ta được bình an, để tâm hồn chúng ta lấp đầy tình thương, hạnh phúc. Rồi điều thứ ba, qua lời xin vâng, chúng ta thấy Đức Maria Ngài đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lời xin vâng đấy, giờ đây Thiên Chúa ngôi hai đã xuống thế làm người để thực hiện ơn cứu độ cho con người. Ngài không chỉ rao giảng về nước trời, về lời để mà cho con người được sống, nhưng Ngài còn hành động bước vào thập giá, đi vào sự sống vĩnh cửu, sự sống lại đấy, để nói cho con người biết cái tất cả những thứ ở trần gian này không phải là khi nó chấm dứt là không phải là hết, nó chỉ là một giai đoạn khởi đầu cho một sự sống vĩnh cửu. Và niềm tin của chúng ta tin vào Thiên Chúa là như thế. Chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào đấng cứu độ là để mỗi người chúng ta được sống vĩnh cửu. Mà Đức Kitô Ngài đã hành động, Ngài chết, từ thập giá đó Ngài bước xuống dưới đất này, rồi bước lên nước trời, nước của Ngài. Ngài đã chứng minh cho các môn đệ khởi đầu biết rõ điều đó, rồi các môn đệ truyền lại cho mỗi người chúng ta. Niềm tin của chúng ta tin vào Thiên Chúa và đấng cứu thế như thế. Và Đức Maria đã cộng tác vào chương trình cứu độ đó bằng lời xin vâng. Vậy khi mà lời xin vâng của Đức Maria đã đem lại ơn cứu độ qua ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Mẹ đã làm một công việc thật vĩ đại để cho con người được sống. Nhưng lời xin vâng đó cũng mời gọi mỗi người chúng ta để ơn cứu độ thực hiện nơi con người chúng ta, thì chúng ta cũng phải cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nếu như ai đó cho chúng ta cái bánh, chúng ta không đưa tay ra đón nhận, thì làm sao chúng ta có cái bánh để mà ăn, để mà cứu đói, để mà được sống? Thiên Chúa Ngài đã đưa cái bánh ra cho chúng ta rồi, nhưng chúng ta không biết, không cầm lấy thì chúng ta không có cái bánh để mà ăn. Ngài đã thực hiện ơn cứu độ cho chúng con người, nhưng giờ đây Chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào. Chỉ khi chúng ta biết cộng tác vào chương trình của người thì ơn cứu độ mới có thể thực hiện trên con người chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. Sự cộng tác đó là gì? Như là khởi đầu của mùa vọng, Gioan tiền hô kêu gọi mọi người hãy dọn đường cho Chúa đến,
hãy sám hối hoan cải để Chúa đến ngự vào tâm hồn. Chúa đến không phải là đến trần gian này ở một nơi ngôi nào đó chung chung như là Thánh vua David trong bài đọc 1 nói đến, là khi mà Ngài đã ổn định đất nước rồi, giờ đây ông nghĩ đến việc xây nhà cho Chúa, một ngôi đền nguy nga lộng lẫy và Chúa đang ở nơi đấy. Nhưng không, Đức Chúa phán qua ngôn sứ Na-than, ta không thích ngôi đền đó, ta sẽ đến cho dòng dõi ngươi tồn tại muôn đời. Ta đã cất nhắc ngươi từ một đứa trẻ chăn chiên, và ta đã ở với ngươi ở mọi nơi mọi lúc. Điều đấy Chúa muốn nói, Ngài muốn đến để ở tâm hồn mỗi người chúng ta. Nơi đấy là nơi Chúa ngự. Bởi mỗi người chúng ta để có được Chúa ngự, chúng ta phải cộng tác vào Thiên Chúa, là hãy dọn đường cho Chúa đến. Dọn đường bằng cách nào? Tâm hồn của chúng ta có khi nào mở ra không? Hay là lúc nào cũng nhà đóng kín? Đóng kín thì ai mà vô được? Lúc nào trong đó cũng chứa đầy các đồ, các thứ rồi. Trong tâm trí từ những cái ước muốn của những thứ trần gian này rồi. Rồi trong tâm hồn là chứa đầy những thứ mà được hiểu như là con sao găm chẳng vậy. Lòng ganh ghét, hận thù, nơi đấy không có tình thương. Mà Thiên Chúa là tình yêu, là tình thương. Ngài làm sao ngự trong đó được? Mà có muốn ngự thì tâm hồn cũng chẳng còn có chỗ nào trống để cho Ngài ngự. Vậy lời của ngôn sứ Gioan mời gọi chúng ta hãy dọn đường, hãy dọn tâm hồn này để mỗi người chúng ta có tình thương. Hãy sống bằng tình thương, hãy sống bằng bình an của Thiên Chúa đem lại, để con người chúng ta có thể đón nhận Chúa đến, cho đến gặp gỡ con người chúng ta trong giây phút này, và ngay cả trong giây phút tận cùng của cuộc đời này. Vậy cho dù là giây phút nào, cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy dọn tâm hồn, hãy dọn đường, thì Chúa mới có thể đến ngự vào và ban bình an cho mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta còn ít ngày nữa thôi, chúng ta mừng biến cố Chúa Giáng sinh. Một mầu nhiệm trọng thể, mầu nhiệm chúng ta không thể, với cái trí hiểu của người, không thể hiểu nổi. Một mầu nhiệm đem lại bình an, một mầu nhiệm đem lại sự sống mới cho con người. Chúng ta chỉ nhìn qua sự kiện, còn mầu nhiệm đó là mầu nhiệm đem lại bình an, sự sống đích thực. Vậy chúng ta được mời gọi theo cái hiểu của con người chúng ta là hãy sống bằng tình thương như Chúa mời gọi, thì với niềm tin vào Chúa thì chắc hẳn Chúa sẽ biến đổi cuộc đời con người của chúng ta, trở thành khí cụ, trở thành một lẽ sống, trở thành một cuộc sống của tình thương, để con người chúng ta được hạnh phúc. Vì bởi lẽ có Chúa ở trong tâm hồn và có Chúa dẫn dắt chúng ta đi theo người. Xin cho đức tin, niềm tin của chúng ta vào Chúa và chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến, chúng ta trở nên những con người xứng đáng được nơi Chúa ngự, và hiên ngang tự tin để đến gặp Chúa, để đón nhận bình an của Chúa trong Giáng sinh này. Xin Chúa hiện diện và chúc lành cho cuộc đời chúng ta. Amen.